chương trình Tạp chí Thiếu Nhi. Chúng mình rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Bình Định. Các bạn thân mến, ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay. Nó đe dọa đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu. Giáo dục cho con người ý thức bảo vệ môi trường là một giải pháp bảo vệ môi trường cho tương lai.
Đặc biệt là đối với rác thải nhựa, với đặc tính bền vững trong tự nhiên, rác thải nhựa như chai nhựa, túi ni lông, hộp đựng đồ ăn, cốc, cùng với các chất gây ô nhiễm môi trường khác đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người trên toàn thế giới.
Túi ni lông đã trở thành vật dụng khó có thể thiếu trong cuộc sống thường ngày, nó gắn với thói quen cố hữu của không ít người dân. Với ưu điểm bền, chắc, tiện dụng và giá thành thấp, túi ni lông được sử dụng phổ biến và hầu như có mặt ở mọi nơi, từ cửa hàng nhỏ lẻ đến các siêu thị và những trung tâm thương mại lớn.
Hiện nay, con người đang quá phụ thuộc vào vật dụng nhựa dùng một lần, từ đó gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến môi trường.
Tác hại nguy hiểm nhất của túi ni lông tới môi trường chính là tính chất rất khó phân hủy trong điều kiện tự nhiên. Túi ni lông nhỏ bé và mỏng manh như vậy, nhưng lại có quá trình phân hủy có thể kéo dài từ 500 đến 1.000 năm nếu không bị tác động của ánh sáng mặt trời.
Sự tồn tại của nó trong môi trường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đất và nước. Bởi túi ni lông lẫn vào đất sẽ làm thay đổi tính chất vật lý của đất, gây xói mòn đất, làm cho đất không giữ được nước, dinh dưỡng, ngăn cản oxy đi qua đất, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng.
Nếu túi ni lông bị vứt xuống ao, hồ, sông ngòi sẽ làm tắc nghẽn cống, rãnh, kênh, rạch, gây ứ động nước thải và ngập úng, dẫn đến sản sinh ra nhiều vi khuẩn gây bệnh.
Nghiêm trọng hơn, môi trường đất và nước bị ô nhiễm bởi túi ni lông sẽ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới sức khỏe con người. Thực tế, nhiều loại túi ni lông được làm từ dầu mỏ nguyên chất khi chôn lấp sẽ ảnh hưởng tới môi trường đất và nước. Còn đốt chúng sẽ tạo ra khí thải có chất độc dioxin và furan, gây ngộ độc, ảnh hưởng tuyến nội tiết, gây ung thư, giảm khả năng miễn dịch.
Để giảm thiểu tối đa tác hại của túi ni lông, người sử dụng cần hạn chế sử dụng túi ni lông thông thường bằng cách sử dụng túi dùng nhiều lần và có khả năng phân hủy sinh học khi đi mua hàng. Không nên dùng túi ni lông rẻ tiền, có màu để đựng thực phẩm, đặc biệt là không được dùng để đựng thực phẩm nóng, có vị chua. Sau khi sử dụng xong, không được tự ý đốt hay chôn lấp mà phải phân loại riêng túi ni lông để công ty môi trường thu gom và tiêu hủy theo quy định.
Mỗi người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa bằng các sáng kiến và hành động cụ thể, thiết thực. Thay đổi thói quen, nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Túi ni lông thông qua việc mua sắm, trong sinh hoạt, làm việc, lao động thường ngày. Sử dụng thay thế bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường.
Tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường tại nơi sinh sống bằng những hành động nhỏ nhất như phân loại, tái chế, tái sử dụng, chất thải, sử dụng tiết kiệm nguyên nhiên liệu, lên án kịp thời những hành vi gây ô nhiễm môi trường, thói quen sử dụng lãng phí tài nguyên, năng lượng.
Lượng rác thải sinh hoạt mỗi ngày từ túi ni lông và vỏ chai nhựa đang làm cho tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa lên đến mức báo động. Tái chế vỏ chai nhựa không những góp phần bảo vệ môi trường mà còn là cách sáng tạo những vật dụng độc đáo, hữu ích trong cuộc sống.
Xu hướng sống xanh với các sản phẩm được tái chế từ rác thải, nhựa hay thủy tinh được ủng hộ trên toàn thế giới. Xu hướng này mang đến các ưu điểm như tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí.
Bạn có biết cách tái chế rác thải thành các vật dụng hữu ích cho gia đình không?
Điều này thì cũng dễ mà, như vậy nha. Nhựa là loại rác thải khó phân hủy nhất, khiến cho vấn nạn ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. Số lượng chai nhựa chúng ta sử dụng trong cuộc sống ngày càng nhiều, từ nước giải khát, chai đựng dầu ăn, sữa, v.v. Đối với các tái chế này, bạn có thể dùng chai nhựa, cốc uống nước nhựa, hộp nhựa để làm chậu trồng cây. Đầu tiên, bạn lấy các chai nhựa đựng nước, dầu ăn, gia vị, v.v. rửa sạch sẽ bằng nước rửa chén, rồi để chúng khô tự nhiên. Sau đó, bạn dùng que sắt đun nóng để tạo thành những lỗ thoát nước dưới đáy, rồi cho đất vào. Sau khi hoàn thành, bạn có thể trồng các loại rau dễ sinh trưởng như xà lách, rau cải, mồng tơi, v.v. trên ban công hay tầng thượng. Với hộp nhựa, lọ mỹ phẩm, nhựa nhỏ thì chúng ta có thể trồng cây cảnh mini như sen đá, xương rồng, cẩm nhung v.v. bên cửa sổ. Với cốc uống nước bằng nhựa, bạn có thể trồng các loại cây thủy sinh như trầu bà, ngọc ngân v.v. treo trên tường hay trước cửa nhà.
Chà chà, nghe thú vị đó nha. Việc tái chế chai nhựa thành đồ trang trí mang đến các ưu điểm như giúp gia đình mình tiết kiệm chi phí và có được các món đồ đẹp mắt. Trước khi thực hiện, chúng mình cần chuẩn bị thêm các vật dụng và nguyên liệu kèm theo để giúp hoàn thiện đồ trang trí từ rác thải.
Việc tái chế các chai nhựa, giấy bỏ đi, v.v. thành đồ chơi cũng góp phần bảo vệ môi trường, các đồ chơi con vật, ô tô. Từ rác thải chắc chắn sẽ tạo ra hứng thú cho chúng mình.
Có rất nhiều món đồ sau khi hỏng hóc vẫn có thể biến thành các vật dụng khác cho gia đình các bạn. Đối với các can nhựa, chúng ta có thể cắt đôi chúng theo đường vát xéo để làm hút rác.
Cũng có thể tận dụng lốp xe tải không dùng đến. Nhưng lốp xe này thì chắc chắn các bạn phải nhờ sự trợ giúp của ba mình rồi. Mình có thể làm thành giường ngủ cho thú cưng hay bồn trồng cây.
Còn đối với việc tái chế quần áo cũ, bạn bện lại thành thảm chui chân hoặc thảm lót cho thú cưng cũng rất hữu ích.
Tuy nhiên, trong quá trình tái chế các rác thải từ nhựa, bạn cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố vệ sinh vì các sản phẩm này đều đã qua sử dụng và có thể tồn đọng nhiều mùi hôi, bụi bẩm và vi khuẩn gây hại.
Với những gì mà chúng mình chia sẻ, hy vọng chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường xanh các bạn nhé!
Chương trình mời các bạn cùng đến với mục trên giá sách tuổi thơ với tập truyện thiếu nhi Con hạt thờ bí ẩn của nhà văn Nguyễn Quang Thân.
Cuốn sách dày 116 trang dành cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Trong đó có những chuyện mang yếu tố phiêu lưu, kỳ ảo như Từ vương quốc những người kiêu ngạo, Con hạt thờ bí ẩn. Có những chuyện là lát cắt về đời sống chân thực, cảm động như Thằng Lạc, Vầng trăng dưới gầm cầu. Có những tác phẩm đi sâu vào nội tâm các bạn thiếu niên, tuổi mới lớn như Về ngoại, Chiều ấy bên cửa sổ, Giấc mộng trưa hè.
Với thế giới quan sâu sắc, nhà thơ Nguyễn Quang Thân đã khéo léo lồng ghép những triết lý nhân sinh, bài học trong từng truyện ngắn để giúp các em vừa thấy thú vị, vừa có những kiến thức, cách ứng xử trong cuộc sống.
Nhà văn Nguyễn Quang Thân, sinh năm 1936, mất năm 2017. Sinh ra tại Hà Tĩnh. Ông ra Hà Nội, học ngành thủy lợi và văn học. Sau đó về Hải Phòng công tác, vừa viết văn, vừa viết báo. Ông có các tác phẩm được nhiều bạn đọc thiếu nhi yêu thích như Chú bé có tài mở khóa, Khoảng trống trong rừng.
Bên cạnh đó, ông nổi tiếng với các tiểu thuyết Con ngựa Mãn Châu, Hội thề, Ngoài khơi miền đất hứa, vân vân. Ông từng đạt giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 1984. Tiểu thuyết Hội thề của ông đoạt giải A cuộc thi tiểu thuyết Hội nhà văn Việt Nam năm 2006 đến năm 2010. Kịch bản cùng tên của ông đoạt giải nhất cuộc vận động sáng tác kịch bản phim nhân kỷ niệm 1000 năm Thanh Long Hà Nội.
Oh, oh, oh. biển hát mòn sao nào, hoa ấp cánh xì dào, biển ôm cả đất trời, yêu biển Việt Nam tuyệt vời.
Chương trình tạp chí thiếu nhi đến đây là hết. Chúng mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này tuần sau.